went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground.
Thank you.
When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation."
Thank you so much. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Tin Lành Luca đoạn 22 từ câu 39 cho đến câu 46. Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi, lên núi Olive theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ." Ngài bèn đi khỏi các môn đồ cách chừng liện một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý Cha được nên chớ không theo ý tôi." Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: "Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ." Tôi kính mời hội thánh cùng tôi hiệp ý cầu nguyện trong thời gian này. Chúa kính yêu của chúng con, lời Chúa đã được tuyên phán. Xin Đức Thánh Linh là vị giáo sư lớn, là thần lẽ thật, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng con. Xin phán dạy với chúng con trong thời gian này. Cầu xin Chúa Ngài ban cho tấm lòng của mỗi chúng con được mềm mại khi lắng nghe lời của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con có sự đáp ứng với sự kêu gọi của lời Ngài. Con cảm ơn Chúa vì cơ hội và dịp tiện Chúa ban cho được đứng đây để thờ phượng Chúa với hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho con được ơn và năng quyền của Chúa để nói với dân sự của Ngài những điều mà Chúa đã dạy dỗ chính đời sống của con. Con biết ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng nhau ngồi trong thời gian này. Từ đầu tháng 5 đến bây giờ, chúng ta đang ở trong đề tài lớn, đó là sự cầu nguyện. Và chúng ta còn một hai chủ nhật nữa để tìm hiểu về sự cầu nguyện. Điều đó không có nghĩa là chúng ta xong với đề tài cầu nguyện. Trong những năm tháng sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với đề tài cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta tạm đi đến một cái đề tài khác trong những tháng cuối năm. Chúng ta đã thấy được gương cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu chức vụ. Chúng ta thấy khi Chúa thành công trong chức vụ, Ngài đã lui vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu chọn các sứ đồ của Ngài thì Ngài lên núi và thức thâu đêm cầu nguyện. Có nghĩa là Chúa cầu nguyện từ đêm cho đến sáng không ngủ trước khi Chúa chọn lựa các sứ đồ của Ngài. Chúa đem những sứ đồ của Ngài lên núi cao để cho họ nhìn thấy Chúa được hóa hình. Chúa muốn họ cầu nguyện. Chúa dạy cho các môn đồ biết rằng khi một người đến với Chúa phải là con người như thế nào thì được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và chúng ta cũng đã học biết, trong tuần lễ vừa qua, Chúa nói cho Simon biết rằng ma quỷ đòi sàng sải ông và các người đồng bạn của ông. Và Chúa đã cầu nguyện cho ông để ông không bị mất đức tin hoàn toàn. Và Chúa muốn ông sau khi trở lại ăn năn với Chúa thì làm vững lòng hay làm vững chí hay làm vững tin, đức tin của anh em của mình. Và khi Chúa nói những điều đó với sứ đồ Simon Phi-e-rơ rồi, với các môn đệ của Ngài rồi, thì Kinh Thánh Luca đoạn 22 câu 39 cho chúng ta biết được rằng đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi với Ngài. Chúa dạy dỗ các môn đồ xong, bây giờ đến chiều tối Đức Chúa Giêsu đi lên núi Olive. Và Kinh Thánh bác sĩ Luca cho chúng ta biết rằng Ngài lên núi Olive, Chúa lên núi Olive theo thói quen. Và những lần trước thì không thấy Kinh Thánh nói gì hết, nhưng mà lần này khi Chúa lên núi Olive thì Kinh Thánh ghi rằng các môn đồ cùng đi theo Ngài. Quang cảnh trước mắt của Hội Thánh và tôi trong lúc này, đó là Chúa Giêsu đi lên trên núi Olive, còn các môn đồ thì đi theo Chúa. Chúa đến một cái nơi gọi là vườn Gethsemane đó. Thì chúng ta sẽ cùng với nhau học hỏi buổi sáng hôm nay qua sứ điệp Chúa Giêsu đã nói gì và Chúa Giêsu đã làm gì khi Ngài đi lên trên núi đó, và các môn đồ cùng đi theo với Ngài lên trên núi đó. Chúa Giêsu nói và Chúa Giêsu làm, đó là sứ điệp mà tôi muốn đem đến cho Hội Thánh của Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Tại chỗ này thì bác sĩ Luca cho biết Chúa Giêsu lên núi Olive theo thói quen. Thói quen là sao? Thói quen có nghĩa là thường xuyên. Thói quen có nghĩa là đều đặn. Thói quen có nghĩa là ngày nào cũng vậy và trong một khoảng thời gian rất là dài. Thì điều đó gọi là thói quen. Chúa Giêsu đi lên núi Olive theo như thói quen có nghĩa là Chúa Giêsu thường xuyên đều đặn, ngày nào cũng vậy, và suốt trong những năm tháng Chúa Giêsu thi hành chức vụ đó, Ngài thường đi lên núi Olive theo thói quen. Mà thói quen đó là thói quen gì? Tôi nhớ tôi có những cái thói quen. Có nhiều khi chúng tôi thì chỉ có một chiếc xe thôi. Thỉnh thoảng thì tôi phải đưa cô Phụng đi làm. Nhưng mà nếu mà sáng ra mà cô Phụng không nói là tôi chạy tới nhà thờ. Bởi vì là thói quen. Tôi không nhớ là tôi sẽ phải đi đâu, nhưng mà tôi biết là hãy tôi lên xe là tôi cứ đề ba là đi đến nhà thờ. Cái đó trở thành cái thói quen của mình. Ở đây thì nói rằng các môn đệ của Chúa nhìn thấy Chúa Giêsu đi lên trên núi Olive. Và đây là một cái thói quen. Có lẽ là một cái việc mà Chúa Giêsu làm đều đặn ngày nào cũng vậy trong khoảng một thời gian rất là dài. Nếu chúng ta trở lại một chút xíu ở trong Tin Lành Luca đoạn 21 câu 37 thì chúng ta sẽ thấy điều Chúa nói, cái thói quen đó là gì. Kinh Thánh nói rằng ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Ban ngày thì Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Ban ngày thì Chúa đi giảng đạo, ban ngày thì Chúa đi cứu giúp người, ban ngày thì Chúa đi thăm viếng, ban ngày thì Chúa ở gần với các môn đồ và đoàn dân đông. Nhưng mà Kinh Thánh ghi rằng ban đêm thì Chúa đi lên núi Olive và Chúa ở đêm ở tại trên đó. Thường xuyên Chúa làm như vậy, nhưng mà riêng ở trong đoạn 22 câu 39 thì bác sĩ Luca ghi rằng lần này thì các môn đồ cùng đi với Chúa. Chúa không có đi một mình nữa, nhưng mà lần này các môn đồ cùng đi với Chúa. Môn đồ nào của Chúa cũng biết là Chúa có thói quen đi lên núi sau một ngày làm việc, sau một ngày hầu việc Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà chúng ta biết ông Judas Iscariot đó, ông biết cái thói quen của Chúa, cho nên khi mà ông dẫn người ta đến bắt Chúa đó, ông dẫn ngay lên tới cái giường Gethsemane ở trên núi Olive đó. Nhưng mà Chúa lên núi để làm gì? Chúng ta lên núi để hiking, chúng ta lên núi để nhìn ngắm cảnh đẹp. Chắc ban đêm là Chúa không có ngắm cảnh đẹp được rồi. Như vậy thì Chúa Giêsu ban đêm Chúa đi lên núi để làm gì? Mà thường xuyên đều đặn ngày nào cũng vậy. Chúa làm rất là trở thành cái thói quen của Chúa như vậy. Nếu họ thánh cùng với tôi xem ở trong Matthew đoạn 14 câu 23. Matthew đoạn 14 câu 23 thì nói rằng sau khi Chúa cho đoàn dân đông đi theo Chúa đi về nhà rồi thì Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện. Tối đến Ngài ở trên núi một mình. Ban ngày thì đoàn dân đông theo Chúa đông lắm, nhưng mà đến gần chiều đó thì Chúa cho họ đi về. Và khi Chúa cho họ đi về thì Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện. Đó là mục đích của Chúa. Và Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 22 câu 39 và Matthew đoạn 14 câu 23 và nhiều chỗ khác trong các phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có một thói quen. Sau một ngày làm việc, Chúa Giêsu lên núi một mình để Ngài cầu nguyện, và Ngài thường ở suốt một đêm một mình ở trên đó. Sau khi Chúa Giêsu nói với Simon Phi-e-rơ về việc ma quỷ đòi sàng sải ông và đồng bạn như lúa mì đó, Chúa nói cho ông biết rằng ông Chúa cũng đang và đã cầu nguyện cho ông để ông đừng mất đức tin, đừng bỏ Chúa luôn. Chúa nói với ông hãy trở lại để làm vững lòng anh em của mình. Và sau lần này thì Chúa đi lên núi và các môn đồ đi theo Chúa. Thói quen những lần trước thì không thấy môn đồ theo, nhưng mà lần này thì thấy môn đồ theo. Khi Chúa dẫn họ lên núi, Chúa đã nói điều gì? Họ thánh cùng với tôi theo dõi ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 22 câu 40. Điều đầu tiên chúng ta cùng nhau học đó là Chúa Giêsu nói. Khi Chúa Giêsu dẫn họ lên trên núi rồi thì Chúa nói với họ điều gì? Luca đoạn 22 câu 40. Chúa nói: "Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ." Tôi không biết là trên đường từ đến đó lên tới cái chỗ đó, tới chỗ mà Chúa nói chuyện với họ, Chúa có nói chuyện small talk với họ hay không. Nhưng mà cái câu mà Chúa nói và bác sĩ Luca ghi lại là một câu quan trọng, có nghĩa là Chúa nói với họ: "Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ." Đó là điều Chúa nói với các môn đồ. Bởi vì sao? Bởi vì mắt của loài người không thể thấy được cái âm mưu của ma quỷ đang đòi sàng sải họ như thế nào. Bởi vì con mắt của loài người không có nhận ra được cái âm mưu thâm độc của ma quỷ. Nhưng Chúa Ngài biết rất rõ. Cho nên Ngài nói với Simon Phi-e-rơ, và Ngài không chỉ nói với Simon Phi-e-rơ và nói với tất cả những người đồng bạn của ông, và có thể cho chúng ta ngày hôm nay nữa, hãy biết rằng chúng ta phải cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Chúa có thói quen lên núi cầu nguyện. Những lần trước không biết, nhưng mà lần này thì các môn đồ theo. Và vì thấy các môn đồ theo cho nên Chúa nói với họ: "Các ngươi hãy cầu nguyện để không rơi vào sự cám dỗ." Đó là điều Chúa nói với các môn đồ. Hãy cầu nguyện hầu cho, để cho, đó có nghĩa là muốn không bị cám dỗ, không bị rơi vào sự cám dỗ, không bị thất bại sự cám dỗ đó, thì phải cầu nguyện. Cái chữ hầu cho, để cho có nghĩa là như vậy. Hãy cầu nguyện để có sức chống chọi với sự cám dỗ, để có thể đứng vững trước những sự cám dỗ. Cách duy nhất đó là hãy cầu nguyện. Chúa nói điều đó. Hơn ai hết, Chúa ý thức được ma quỷ đang chực chờ để phá hỏng chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Cha. Cho nên Ngài luôn luôn cầu nguyện. Hội thánh cùng tôi đã học và ghi nhớ khi danh tiếng mục vụ của Chúa vang dội đó khắp vùng Galilee đó, đều biết Chúa, người ta từ Jerusalem ở miền Nam đó đổ về miền Bắc để nghe Chúa đó, thì Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết ở trong Luca đoạn 5 câu 16 rằng Chúa Giêsu Ngài đã lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Chúa ý thức được rất rõ cái âm mưu của ma quỷ và Chúa luôn luôn cầu nguyện. Nơi chốn nào cũng vậy, Chúa luôn luôn cầu nguyện. Và tại cái núi Olive lần này có các môn đồ đi theo đó, Chúa nói rằng hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Nghĩa là nếu các con không muốn thất bại, nếu các con không muốn ngã quỵ, nếu các con mong ước được đứng vững mà không mắc vào sự cám dỗ, thì cách duy nhất của các con phải làm đó là cầu nguyện. Đây là cái bí quyết mà Chúa dạy cho chúng ta. Có nhiều người đến hỏi một sư, cái bí quyết nào mà học thuộc lòng một lục Kinh Thánh, đây là Kinh Thánh cho nó mau. Mà tôi hãy bí là không có quyết. Chỉ có thực hành thôi, chứ bí là không có làm gì được hết. Ở đây thì Chúa chỉ cái bí quyết để chúng ta có thể đứng vững trước cám dỗ. Mà cái phương cách mà Chúa Giêsu dạy đó là phải cầu nguyện. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu bảo, Chúa Giêsu khuyên, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Hơn bao giờ hết, cái thời điểm này là lúc Chúa Giêsu sắp sửa bị bắt và bước lên thập tự giá. Các môn đồ sẽ không còn người lãnh đạo của người nữa, thầy của mình sẽ không còn nữa, họ sẽ rơi vào cái cảnh người con bầy chiên không có người chăn. Chúa biết trước điều đó, các môn đồ không biết điều đó, vì vậy cho nên Chúa nói cho họ biết, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi không xa vào sự cám dỗ. Đó là điều Chúa nói. Chúa nói hãy cầu nguyện, pray, so you may not enter into temptation. Đó là điều Chúa Giêsu nói, đó là điều Chúa Giêsu dạy, đó là điều Chúa Giêsu khuyên, đó là điều Chúa Giêsu khích lệ các môn đồ làm. Nhưng mà bản thân Chúa thì chúng ta thấy Chúa Giêsu làm điều gì? Điểm thứ hai, điều mà Chúa Giêsu làm. Kinh Thánh Luca đoạn 22 câu 41 thì ghi cho chúng ta biết được rằng Ngài quỳ xuống mà cầu nguyện. Nói các môn đồ xong thì Chúa đi ra khỏi các môn đồ chừng cái khoảng cách cầm cục đá liền đi, thì Chúa Giêsu đi cách họ khoảng chừng bao nhiêu đó. Và Kinh Thánh ghi rằng Chúa Giêsu quỳ xuống mà cầu nguyện. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu khuyên, họ cầu nguyện. Nhưng mà chính Chúa cũng cầu nguyện nữa. Và Chúa nói với họ xong là Chúa làm liền tức thì. Thưa hội thánh của Chúa, Kinh Thánh ghi rất nhiều chỗ Chúa Giêsu cầu nguyện. Nhưng mà tại chỗ này, tại sao bác sĩ Luca lại ghi rằng Chúa Giêsu quỳ xuống mà cầu nguyện? Một hành động chân thành, một hành động khẩn thiết, tha thiết đến với Đức Chúa Cha trong sự cầu nguyện, trong cái thời điểm mà ma quỷ đòi sàn sải như lúa mì này. Chúa biết giờ hành động của ma quỷ sắp đến. Một lần Chúa nói, Chúa có quyền xin 12 đạo thiên sứ đến để bảo vệ Ngài. Mà nếu Chúa xin 12 đạo thiên sứ đến bảo vệ Ngài, thì Chúa không sao, Chúa không bị bắt, Chúa không bị đóng đinh trên thập tự giá, thì chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Cha sẽ bị hư. Sự cám dỗ đến, ai mà không muốn sống? Một người vô tội như Chúa Giêsu làm sao tội lỗi của cả thế gian cất trên Chúa, làm sao Chúa chấp nhận được chuyện đó? Nhưng Chúa Giêsu phải bước đi con đường của Đức Chúa Cha. Và Chúa biết đây là một cái thách thức ghê gớm trong cuộc đời của Chúa. Và Chúa Giêsu đã quỳ xuống mà cầu nguyện. Những lần khác thì ghi là Chúa cầu nguyện thôi. Nhưng mà lần này thì bác sĩ Luca ghi rằng Chúa quỳ xuống mà cầu nguyện. Một cái hành động chân thành, tha thiết, khẩn thiết. Bởi vì đây là giờ phút critical, quan trọng lắm, không cầu nguyện là chết sống. Chúa không muốn sa vào sự cám dỗ, đi ngược lại với chương trình và ý muốn của Đức Chúa Cha, nên Ngài đã quỳ xuống và cầu nguyện. Chúa nói với các môn đồ và chính Ngài đã cầu nguyện, thưa hội thánh của Chúa. Chúng ta xem Chúa đã cầu nguyện như thế nào. Luca đoạn 22 câu 42 tiếp theo. Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Quỳ xuống cầu nguyện, một cái tấm lòng tha thiết, chân thành, thành khẩn đó. Và lời cầu nguyện của Chúa mở đầu bằng chữ, nếu cha muốn, if you are willing. Cái câu nói này cho thấy rằng Chúa Giêsu công nhận cái thẩm quyền tối thượng của Đức Chúa Cha. Nếu cha muốn, Chúa Cha muốn thì điều đó có thể xảy ra. Nếu Chúa muốn cất chén này khỏi Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu khỏi phải trải qua sự gánh tội lỗi ghê gớm của cả thế gian. Bởi vì Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22 nói rằng Chúa Giêsu chưa từng phạm tội. Một người không có tội gì hết mà bị chất cả tội trên thế gian này. Chúa Giêsu là thánh khiết, là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng Chúa đã bằng lòng bước đi con đường đó. Chúng ta mỗi người ở đây chỉ bị người khác hiểu lầm mình, nói buông lòng mình một chút là chúng ta dậy nảy lên, thậm chí bỏ cả hội thánh mà đi. Bởi vì người ta hiểu lầm mình, hiểu sai mình. Bởi mình không có làm điều đó mà nói mình làm điều đó. Còn đằng này Chúa Giêsu là đấng vô tội hoàn toàn mà tất cả tội lỗi của thế gian đều chất trên Ngài. Một cái thách thức ghê gớm cho Chúa. Và Chúa đã quỳ gối xuống và cầu nguyện. Nhưng Chúa cầu nguyện rằng nếu cha muốn, có nghĩa là cái quyền tối thượng của Đức Chúa Cha, the absolute authority đó mà Đức Chúa Cha muốn kìa. Nhưng mà Chúa nói rằng dầu vậy không phải ý của con mà là ý của cha. Cái điều con ước mong, cái điều con mong muốn đó phải đặt dưới cái ý muốn của cha. Chúa Giêsu dạy bảo khích lệ các môn đồ Ngài cầu nguyện, và Ngài đã cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện của Ngài, Ngài cầu nguyện, Ngài nhận biết ý muốn của Đức Chúa Cha, cái thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Cha, và Ngài đặt cái thẩm quyền, cái ước muốn của Ngài ở dưới cái ý muốn của Đức Chúa Cha. Đó là cách Chúa Giêsu đã cầu nguyện, Chúa Giêsu đã làm. Chúa dạy các môn đồ và Chúa đã làm như vậy. Và Hòa Thánh theo dõi với tôi tiếp ở trong câu thứ 43 thì nói như thế nào? Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào? Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Cầu nguyện đến nỗi mà hết sức. Quý ông bà anh chị em có bao giờ mình cầu nguyện vậy chưa? Chúa cầu nguyện đây là hết sức luôn á. Tức là thiên sứ ở trên trời phải xuống để mà thêm sức cho Đức cho Ngài. Không còn sức lực nữa mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện như vậy. Khác với chúng ta, cầu nguyện hai ba câu, con xin dâng tất cả mọi điều cho Chúa. Mới cầu nguyện có hai ba câu rồi dâng lại mọi điều cho Chúa hết. Đưa nguyên Chúa cái list rồi Chúa check giùm con khỏi phải cầu nguyện tiếp. Chúa đã cầu nguyện hết sức của Ngài, đến nỗi thiên sứ ở trên trời xuống để thêm sức cho Chúa. Chúa cầu nguyện và Chúa cầu nguyện hết sức của Ngài. Thưa Hội Thánh của Chúa, Chúa cầu nguyện exhausted, rồi Chúa bỏ không cầu nguyện nữa phải không? Thiên sứ xuống thêm sức cho Chúa, giờ khỏe rồi thôi đi xuống núi. Không, Kinh Thánh ghi tiếp cho chúng ta thấy điều gì? Đoạn 22 câu 44 ghi rằng trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng thiết. Hết sức rồi, Chúa được thiên sứ thêm sức cho. Bây giờ cái đau thương của Chúa bắt đầu nó dâng cao đó. Thì khi cái đau thương nó dâng cao thì sự cầu nguyện của Chúa là sao? Dâng theo như vậy, nó đi lên. Cái đau thương nó dâng thì sự cầu nguyện càng đi lên nữa. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện. Đau thương dâng ngày nào, Chúa cầu nguyện giữ chừng đó nữa. Chúa cầu nguyện nhiều chừng đó nữa. Chúa cầu nguyện tha thiết chừng đó nữa. Đó là điều Chúa Giêsu làm. Kinh Thánh bác sĩ Luca. Chúng ta nên nhớ cái câu Kinh Thánh này là do bác sĩ, một cái nhà chữa bệnh đó, cái người chữa bệnh, cái người mà quen với máu, với dao mổ, với thuốc men đó, cái người này nói Chúa cầu nguyện như thế nào. Nói rằng Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đây là cái câu nói, cái nhìn của một người bác sĩ. Kinh Thánh nói ở trong Mác rằng Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ở trong Mác đoạn 14 câu 34 nói rằng linh hồn ta buồn lắm cho đến chết. Hồi nãy chúng ta thấy đó, Chúa cầu nguyện hết sức, thiên sứ phải đến thêm sức. Ở đây nói về cái tinh thần của Chúa là Chúa kinh hãi và sầu não. Nói về tâm linh của Chúa là linh hồn của Chúa buồn rầu cho đến chết. Tức là cả thân hồn linh của Chúa đều tan nát hết. Nhưng mà cái trong cái tan nát đó, Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện. Ngài cầu nguyện, Kinh Thánh nghĩa là Ngài cầu nguyện càng thiết. Và bác sĩ Luca cho chúng ta biết rằng Ngài cầu nguyện đó đến nỗi mồ hôi của Chúa rớt xuống như một giọt máu lớn rơi xuống đất. Có khi nào chúng ta thấy mồ hôi đổ có một giọt một không? Tôi nghĩ không có. Rướm mồ hôi là ướt cả cái trán. Đằng này bác sĩ Luca nói rằng khi Chúa cầu nguyện như vậy, mồ hôi của Chúa đó, sức lực của Chúa đó, cái tâm hồn của Chúa đó, cái thần linh của Chúa đó, Chúa cầu nguyện hết sức đến nỗi mồ hôi của Chúa rớt xuống đất như một giọt máu lớn. Quý ông bà anh chị em, thường tôi hay nghe nói Kinh Thánh học nó boring, nó khô khan, nó không có văn chương. Ai mà đọc câu Kinh Thánh này mà không thấy văn chương? Chúa cầu nguyện, mồ hôi Chúa như giọt máu lớn rơi xuống đất. Tuyệt vời. Kinh Thánh thi vị và văn chương vô cùng nếu chúng ta học. Mồ hôi trở nên giọt máu lớn, và giọt máu lớn đó rơi xuống đất. Rơi xuống đất. Bởi vì cái giọt máu đó là sự sống, là tình yêu của Đức Chúa Cha rơi xuống đất này cho thế gian. Để đất bụi này nhận lấy sự sống từ nơi Ngài. và được sống lại đời đời bởi cái giọt máu lớn mà Chúa Giêsu đã đổ ra cho chúng ta. Văn chương không? Thi vị không? Âm nhạc không? Người xa lạ với Chúa thì hỏi gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Rồi kết luận là gì? Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhỏi. Người ngoài Chúa, người không biết Chúa, cả cuộc đời họ vẫn không biết rằng hạt bụi nào hóa họ nên, và cuối cùng thân xác này trở về cát bụi. Không, Kinh Thánh nói rằng mồ hôi của Chúa đó, sự thống khổ của Chúa đó như là một giọt máu lớn rơi xuống đất, để rồi cái hạt bụi đó đó có được sự sống của Đức Chúa Trời. Cái hạt bụi mà từng được gọi là bụi đời đó, bởi vì xa Chúa đó, bởi cái sự sống của Chúa, bởi cái giọt huyết của Chúa rơi xuống, trở thành bụi đạo. Và cái bụi đạo đó là cái bụi mà Chúa thương yêu, Chúa quan tâm, mà Chúa đã đem cả mạng sống của Ngài để mua chuộc cái hạt bụi đó. Người ta không biết hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, nhưng chúng ta biết hạt bụi nào hóa kiếp chúng ta. Hạt bụi về làm cát bụi, nhưng hạt bụi của chúng ta là hạt bụi được dòng huyết của Chúa làm cho sống và sống đời đời. Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy đó. Từ hội thánh của Chúa, điều mà tôi muốn đem đến cho hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay, nhìn về cái phần mà Chúa Giêsu chịu thương khó. Một cái là mọi người hỏi tại sao mục sư trong cái mùa lễ sắp sửa tới lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, mà mục sư giảng về sự thương khó. Ở đây không phải là sự thương khó. Ở đây tôi muốn đem đến cho hội thánh nhìn thấy sự cầu nguyện của Chúa. Giữa cái lúc hoàn cảnh khó khăn cấp bách như vậy, Chúa nói với các môn đồ, Chúa dạy các môn đồ, các ngươi hãy cầu nguyện để các ngươi đừng xa vào trước cám dỗ. Và Chúa không chỉ nói nhưng mà Chúa làm. Mà Chúa đã làm như thế nào? Chúa cầu nguyện hết sức, Chúa cầu nguyện hết năng lực của mình, hết cả tâm hồn của mình, Chúa cầu nguyện bằng cả sự sống của Ngài. Và đó là điều Chúa đã làm. Chúa dạy các môn đồ bí quyết hãy cầu nguyện để không xa vào trước cám dỗ. Đó là điều Chúa Giêsu nói. Rồi Chúa đã quỳ xuống cầu nguyện trong thánh ý của Đức Chúa Cha, cầu nguyện cho đến sức cùng lực cạn, càng thống khổ Chúa càng cầu nguyện, đến nỗi mồ hôi Chúa rơi xuống như giọt máu lớn trên đất để chúng ta có được sự sống. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm. Nhưng mà tiếc thay, sau khi cầu nguyện xong thì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết điều gì? Chúa dạy hãy cầu nguyện để không xa vào trước cám dỗ. Chúa đã làm, Chúa cầu nguyện hết sức, cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất. Nhưng mà sau khi Chúa cầu nguyện xong, Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết điều gì? Hội Thánh theo dõi tiếp ở trong Kinh Thánh với tôi phần đoạn 22. Khi Chúa cầu nguyện xong, Ngài đến cùng các môn đồ thì thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Hồi nãy chúng ta thấy đó, Chúa buồn thì Chúa cầu nguyện, còn các môn đồ thì buồn thì... Tôi không biết tiếng Việt mình cái chữ buồn ngủ nó có dính dáng gì ở đây không. Vui thì thường không có ngủ. Các bạn thanh niên đi camping mà tôi nghe nói thức tới 2-3 giờ sáng. So fun and then stay very late. Tiếng Việt mình nói thì buồn ngủ. Chắc buồn không có chuyện gì làm thôi đi ngủ. Mà tôi không biết sao có nhiều lúc tôi buồn mà ngủ không có được. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Chúa trở lại nhìn thấy các môn đồ, Chúa kêu họ ngay từ đầu là hãy cầu nguyện để đừng xa vào trước cám dỗ. Chúa cầu nguyện hết sức, hết lòng, cầu nguyện với cả tâm hồn Chúa. Như vậy Chúa trở lại thấy các môn đồ ngủ. Lý do là sao? Buồn. Thành ra buồn, ngủ. Giữa cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, sự sống và cái chết, kẻ thù và ma quỷ đứng chực chờ để bắt Chúa, để giết Chúa đó, các môn đồ buồn, ngủ. Chúa hỏi tại sao các ngươi ngủ? Tại sao các ngươi ngủ? Why are you sleeping? Có phải vì các ngươi đã không cầu nguyện cho nên các ngươi ngủ? Có phải vì các ngươi không có thói quen cầu nguyện cho nên các ngươi ngủ? Có phải các ngươi không biết ý muốn của Chúa cho nên các ngươi ngủ? Có phải các ngươi không biết mưu đồ của ma quỷ nên các ngươi ngủ? Giờ phút sống chết này mà các môn đồ ngủ. Kinh Thánh Mác đoạn 14 câu 40 thì nói rằng môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá. Cái điều gì làm cho chúng ta mệt mỏi? Một ngày làm việc vật vã với cuộc sống, chúng ta phải đối đầu với cơm áo gạo tiền. Bao nhiêu điều xảy ra bây giờ về tới nhà là nó đừ quá rồi, mà Chúa biểu cầu nguyện để đừng sao mà Chúa cám dỗ buồn ngủ. Trong khi đó đáng lẽ chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì Chúa nói rằng ma quỷ đang sang đòi sang sải chúng ta như lúa mì. Thưa hội thánh, cái câu tiếng Mỹ thì nói rằng là they found them sleeping for their eyes were very heavy. What makes us so heavy? Cái điều gì làm cho con mắt chúng ta so heavy? Cái điều gì làm cho trái tim chúng ta so heavy mà chúng ta không thể cầu nguyện được? Chúa hỏi, why are you sleeping? Tại sao các ngươi ngủ? Và tôi với tư cách là một mục sư quản nhiệm, Chúa hỏi tôi, tại sao con ngủ? Chúa hỏi trưởng ban nam giới, trưởng ban phụ nữ, trưởng ban gia đình trẻ, những người lo cho thanh thiếu niên, các thầy cô giáo, cho các em thanh thiếu nhi, tại sao các ngươi ngủ? Chúng ta là những người sẽ dẫn những người khác đi. Mục sư dẫn hội thánh đi, trưởng ban nam giới dẫn ban nam giới đi, trưởng ban phụ nữ dẫn ban phụ nữ đi, trưởng ban gia đình trẻ dẫn gia đình trẻ đi, các anh chị lo cho thanh thiếu niên dẫn các em thanh thiếu niên đi, thiếu nhi nhi đồng đi. Mà nếu chúng ta không có mở mắt ra chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết Chúa đi đâu, làm sao chúng ta có thể dẫn những người khác đi con đường của Chúa đi? Tôi không hỏi những người trong ban chấp hành không thôi, mà tôi hỏi chính tôi là mục sư quan nhiệm của hội thánh. Lúc này là lúc phải mở mắt ra, phải cầu nguyện để biết đi nơi nào. Người lãnh đạo phải là người cầu nguyện, đừng có buồn ngủ. Chắc lát ra tôi nhận vài cái đơn xin từ chức. Làm trưởng ban khó quá, một sự bắt cầu nguyện. Chúa thấy các môn đồ ngủ mê, Chúa hỏi tại sao các ngươi ngủ? Chúa đánh thức họ vậy. Chúa đánh thức họ dậy, Chúa nói điều gì nữa? Thưa hội thánh của Chúa, Chúa nói điều gì? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Đó là câu thứ 46. Hồi nãy mới lên trên núi Chúa nói gì quý vị? Hội thánh, mới lên trên núi Chúa nói gì? Hội thánh đọc giùm tôi câu đầu tiên khi Chúa mới lên núi Chúa nói với các môn đồ gì? Rồi một đổi sao Chúa trả lời, thấy họ đang ngủ, Chúa kêu họ dậy, why are you sleeping? Tại sao các ngươi ngủ? Chúa hỏi họ, Chúa nói họ điều gì? Hãy gì? Đứng dậy phải không? Dốc sắc hay dốc quyền? Chúa biểu sao? Đứng dậy, còn mình thì nghe Chúa biểu cầu nguyện xong phải đừng dậy. Chúa thì bỏ dốc sắc, còn mình thì bỏ dấu. Đừng dậy cầu nguyện, buồn ngủ quá, mệt quá. Dấu sắc là đi lên, còn dấu quyền là bữa nay dịch bữa đầu tiên anh Tướng gặp struggle rồi. Khi mình đi lên là mình phải chiến đấu trong sự cầu nguyện, còn mình bỏ cuộc, mình không cầu nguyện nữa là mình đi xuống. Mà Kinh Thánh lời Chúa dạy là đứng dậy chứ không phải là đừng dậy để cầu nguyện. Thưa quý ông bà, anh chị em, những người có trách nhiệm trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải đứng dậy và cầu nguyện, chứ không phải là nghe nói như vậy rồi chúng ta đừng dậy mà không cầu nguyện nữa. Nếu chúng ta yếu đuối mệt mỏi trong sự cầu nguyện, hội thánh của Chúa, anh em của Chúa đang có những thời giờ cầu nguyện ở đây, chúng ta sẽ đến đây và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với anh em của mình. Tôi có chia sẻ về cái việc mà đi tập exercise đó, nhà nào cũng mua máy tập exercise về đó, để đó mà làm giỏi lắm tuần à. Rồi đóng mấy trăm bạc đó, để rồi phải chạy xe tới đó tốn tiền, mất thì giờ mà chẳng thà chạy tới đó. Tại vì sao? Tại sao tới đó tập được? Tại có đông người tập. Về nhà một mình á là đừng dậy, mà đến chỗ đông người thì là đứng dậy. Và tại hội thánh của Chúa là nơi cầu nguyện, chúng ta đến đây chúng ta cùng nhau đứng dậy để cầu nguyện. Và chúng ta cùng đứng vào những chỗ sức mẻ của hội thánh để chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho gia đình của con dân Chúa và cầu nguyện cho mỗi đời sống của chúng ta. Mới lên thì Chúa nói hãy cầu nguyện. Thấy họ mà
ngồi đó mà là cái nào cũng ngủ nữa. Cho nên đứng dậy, get up. Get up là sao? Get up nó khác với wake up. Wake up, và đó tôi nhớ là tôi học tiếng Mỹ là wake up có nghĩa là nằm nó mở mắt ra là wake up. Ok, open your eyes, wake up. Mà vẫn còn nằm ở đó. Nhưng mà get up có nghĩa là sao? Đứng dậy đi ra khỏi giường, ra khỏi cái chỗ ấm áp đó, đi ra khỏi chỗ đó để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Cái đó là get up. Và Chúa muốn các môn đồ của Chúa get up and begin to pray. Đứng dậy và cầu nguyện. Hội thánh của Chúa, Chúa đã nói với chúng ta, nó đã nói với tôi và hội thánh Chúa rất nhiều. Hãy cầu nguyện. Chúa thấy chúng ta vẫn còn đang ngủ. Chúa nói hãy đứng dậy và cầu nguyện. Và tôi ước mong tôi nhìn thấy hội thánh của Chúa đứng dậy và cầu nguyện. Đừng bỏ dấu quyền, bỏ dấu sắc. Đi lên chứ không có đi xuống. Đi lên, đứng dậy và cầu nguyện. Chứ đừng dậy và cầu nguyện, đó là sự thất bại của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cám dỗ vẫn còn nguyên đó. Chúng ta cầu nguyện hay không cầu nguyện thì cám dỗ vẫn còn nguyên đó. Và cám dỗ nó tinh vi đến mức độ của thế kỷ ngày 21 ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa, không nép mình ở trong Chúa, chúng ta sẽ bị rơi vào trong sự cám dỗ. Ngủ mê thì hãy đứng dậy và cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã nói và Chúa Giê-xu đã làm. Và cách Chúa Giê-xu làm quý ông bà anh chị em đã thấy rồi. Cầu nguyện biết được ý muốn của Đức Chúa Cha. Cầu nguyện hết sức, cầu nguyện hết tinh thần của mình, cầu nguyện hết linh hồn của mình. Trúc độ, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như vậy. Tối nay xin Chúa giúp cho chính đời trong tôi và quý ông bà anh chị em thấy điều, nghe điều Chúa nói, thấy điều Chúa làm, và chúng ta bắt chước Chúa mà làm theo. Có nghĩa là chúng ta cũng phải đứng dậy và cầu nguyện. Không, chúng ta sẽ rơi vào những cám dỗ. Hội thánh Chúa sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn. Mà khi cái hoàn cảnh khó khăn qua rồi, chúng ta nhìn lại chúng ta thấy nó vô lý hết sức. Mà chỉ vì chúng ta thiếu sự cầu nguyện cho nên chúng ta không có sự cảnh giác. Chúng ta đã thua ma quỷ. Tôi ước mong lời Chúa nói và điều Chúa làm đến với mỗi đời sống con dân Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa nói với các môn đồ hãy cầu nguyện để khỏi xa vào trước cám dỗ. Rồi Chúa nói hãy đứng dậy và cầu nguyện để khỏi xa vào trước cám dỗ. Các môn đồ thời đó đó chỉ nghe được có hai lần. Bởi vì họ không có kinh thánh. Nhưng mà tôi và hội thánh của Chúa đã nghe được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều lần hãy đứng dậy cầu nguyện. Còn nếu chúng ta không làm điều đó, Chúa hỏi why are you sleeping? Tôi không có câu trả lời cho hội thánh được. Và tôi cũng không có, tôi phải lo thân của tôi phải trả lời với Chúa như thế nào. Nếu Chúa hỏi why are you sleeping? I did tell you many, 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 many times. Get up and begin to pray. Why are you still sleeping? Chúa bảo chúng ta và Chúa hỏi. Và câu trả lời là câu trả lời chúng ta phải trả lời với Chúa. Mục sư tại sao không cầu nguyện để hội thánh Chúa rơi vào hoàn cảnh đó? Các trưởng ban tại sao không cầu nguyện để các ban của mình như vậy? Cả hội thánh Chúa tại sao không cầu nguyện để hội thánh Chúa đi vào như vậy? Why are you sleeping? Why are you still sleeping? Tôi kính mời hội thánh Chúa đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này.